Niên tuế thức mùi niên nhị nguyệt kiếp nhật chúng đấng cung đối chánh pháp thiền viện. Tài hoặc la ma xích đề tắc lệ khai mạc khóa tu học Phật pháp. Tuy nguyện nghe chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia hộ đệ tử chúng đẳng. Bồ đề tâm kiên có chỉ tu học vững bền, cùng bao giới chúng sanh đoạn nên đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng phương trưởng chùa Viện Giác, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Châu Âu, và kính thưa chư tôn đức, người thưa quý vị Phật tử của tất cả thiền viện Chánh Pháp cùng tất cả các tiểu ban có vùng lân cận. Hôm nay trước khi giới thiệu từ quý vị thì thân thiết cũng nói vài lời để có lòng quy mẫn của hòa thượng trưởng đoàn cùng chư tôn đức của các nơi ở Đan Mạch, ở châu Âu cũng như ở Mỹ, thường tưởng tới cái thiền viện Pháp cũng như Phật tử ở tại đây, cũng như thể tâm đi của thiền viên cũng thỉnh hòa thượng với Quang Lâm. Quý vị có nhớ là mấy năm rồi hòa thượng vắng không tới đây, nhớ lâu rồi, mấy năm? Ba năm rồi đó. Cho nên mưa mà khi mà mưa hoài thì có quý, mà nắng lâu rồi mưa lại quý không? Quý cho rằng có tay. Rồi trước khi giới thiệu quý vị đây, xong trước xin giới thiệu ở đây cũng có người biết, thì chẳng hạn có những em chưa có biết. Cô Tiểu Thơ thì biết không con? Không có tốt rồi. Thôi giờ là đây cái gì thì là bình tĩnh mà rung ứa và nghe. Đây thì giới thiệu, đây là hòa thượng phương trưởng chùa Viên Giác, tức là thượng Như Hạ Điển. Và giới thiệu quý vị là hòa thượng biết không có nhiều, có 6-7 thứ tiếng thôi, mà thơ thì thuộc từ 500 tới 600 bài. Tâm trí nói mở miệng ra thơ đó mà chỉ một hạt cát của hòa thượng thôi. Cho nên quý vị thấy, và cái điều mà đáng quý nữa đó là lo mạng mạch của Phật Pháp từ bao nhiêu năm nay, là trên 200 vị, trong đó là có Ni Sư Minh Huệ nè, có thầy Hạnh Đức đây nè, tiến sĩ của Ấn Độ, hòa thượng đã lo nối lại cái dòng thi Phật giáo Việt Nam, và lo đó là những cái phần mà về tu học, ủng hộ cho những gì mà học tới nơi tới chốn, đó là cái công đức vô lượng của mình không có bằng. Thành ra giờ xin cho tràng hoa tay tán tháng cái tâm đó là thầy nữa. Rồi tới đây đó là cái gì mà quý vị cứ nhắc hoài đúng không? Mà có hai bà, tôi nói thôi đừng có nói nữa, biết rồi đừng có nói nữa, nói thầy chừng nào con chết đó, con lại để đây nè, xin nhờ thầy, cái thầy tụng hay đó, lại để tụng cho con nghe. Tôi nói còn sống tôi nghe đi, rồi chờ tới chết. Đó, thầy đây là thượng tọa Tây Phương, cũng như vậy Tây Ninh Tây Phương. Đây xin giới thiệu Tây Phương, coi như ở chùa Tây Phương ở Minnesota, 30+ mẫu lắm, mình đây có 5 mẫu thôi, mà mới giới thiệu với chị và tu trì chùa Tây Phương. Rồi kế đó là đây là thượng tọa trụ trì ở Đan Mạch, pháp trú đệ tử lớn của Ôn ở Làng Nga. Rồi kế đó nữa là vị mà chuyên môn, vị nào muốn về Cực Lạc thì đi theo vị này đưa tay, còn mấy người là không đưa tay muốn về, có người đưa tay à, vậy là không đưa tay muốn về Cực Nhập. Đây thượng tọa Thiền Đạo, trụ trì chùa ở Phật Tổ. Kế là thầy Thanh Trí, cái gì biết là bây giờ là có đất rồi, trong năm mình nói là mời tăng đoàn về ở bên Seattle, đó thầy Thanh Trí, gì biết rồi phải không? Kế đó là thầy Bảo Thái của Thái Bảo. Ủa xin lỗi nha, thôi cô Minh Huệ đúng là phải nói với ni sư trước, bà con bên nợ tôi đó. Đây ni sư Minh Huệ, tiến sĩ Phật học của Ấn Độ. Rồi thầy Thái Bảo thì dì biết rồi, cô Lưu Minh biết rồi, còn bằng đạo thì không biết. Kính thưa hòa thượng, kính thưa quý chư tôn đức, hiện diện trước mặt đây là hôm nay là cái ngày thường, ngày thứ sáu, tất cả mọi người còn đi làm, và Phật tử các nơi ở Wichita, ở các nơi rồi ở dưới Houston, rồi ở Austin đều tới, xin cho tràng pháo tay cung đón hết các bạn như vậy. Xin mời lời lại giờ này thì coi như là lễ khai mạc, thì mỗi vị theo lời dạy của Ôn, tiếng Bắc tiếng Huế gọi là Ôn là cung kính lắm. Ôn phương trưởng dạy là mỗi thầy nói 15 phút, thành ra mỗi ôn rồi sau đó phần ôn bao chốt ôn kể những cái chuyện mà có thể nói là ở các nước không có mà chỉ có nước Nhật có thôi. Thì tí nữa biết đó thuộc về bí mật quốc phòng, không có nói trước bây giờ, rồi chút nữa thì nghe và thượng dạy. Mà nếu mà một chút nữa nghe thì không có để cho ni sư Minh Huệ ở đây, tại ni sư nghe rồi ni sư sẽ mua về ở bên Nhật Bổn luôn. Dạ mô Phật, đầy phương thỉnh nè. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì Đức Thầy chắc cũng là rất là quen với quý vị rồi. Thì hôm nay cũng được cái duyên về đây để trao đổi cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta là những người con Phật. Thì tối nay vào lúc 7:30 thì Đức sẽ có một buổi giảng. Thì đề tài Đức giảng thì sẽ là giảng cái đề tài là tự chiến thắng bản thân. Nhưng mà trước khi giảng thì xin chia sẻ câu chuyện vui ở ngoài thường ở miền Trung á. Thì từ ôn như thầy cũng giới thiệu, ôn là phải đi với mẹ nhé. Ôn không có mẹ là không được, phải không? Nhưng mà ở các cái miền khác mà dùng cái từ đó thì nó là bất kính, là phạm thượng. Nhưng mà ở ngoài nó là rất là tôn trọng. Mà nhất là cái từ mẹ á, là nó biểu hiện cho những cái người mà gọi là ngày xưa, quý vị tự biết ở ngoài miền Trung á, nhất là ngoài Huế là nó được là cái cung đình, nó thuộc về cái lễ giáo của cung đình, cho nên những là cô cậu, những người mà con của quan rồi nữa thì ra đường đó, thường là khai đi bằng mẹ. Mẹ thì mẹ là rất là có quyền, mẹ thì rất là có quyền. Ví dụ như ra ngoài chợ mà thấy bánh bèo ngon, mặc dầu trong túi mẹ có tiền nhưng mà mẹ vẫn kêu dọn cho mẹ mấy cái bánh bèo mẹ ăn chơi. Nhưng mà ăn xong rồi thì đòi tiền lắm, có trả tiền, tại vì mẹ mà đâu có trả tiền thì nó cũng bị người ta complain. Rồi tất cả những nó phải vô nhà người ta mà thấy ngày xưa phải biết cái đồng hồ quả lắc đó, nó nhỏ nhỏ đó, hồi xưa không có cái đồng hồ đeo tay như bây giờ mà có đồng hồ thường thường quả lắc, mà hoặc là cái đồng hồ mà đeo lên ngực á, những cái con dàn những cái con bồ hung rồi đó, bò cạp rồi. Thì vô nhà người ta thì thấy mấy cái đồng hồ quả lắc đẹp mà nhỏ mà nó vừa cái túi mình á, thì mẹ cũng lấy, mẹ bỏ cái túi mẹ đi về tự nhiên. Thì khi mà người ta bắt lại á thì mẹ cũng rất là tỉnh, bởi vì mẹ là phải sống phải tỉnh táo mới là thành mẹ được. Người ta bắt lại nó, tại sao mà lấy đồ của người ta đem về, thì mẹ nói ồ hèn chí mà mẹ thấy cái tuổi mẹ nặng nặng tức là cho mẹ lấy đồ người ta thì là mẹ trả lại thôi. Thì quý vị biết đó là cái phong tục của mỗi cái vùng miền, nhưng mà nó là những cái mà cũng rất là hay. Thì khi mà những cái dòng họ, rồi ngoài cái đó là ngoài cái vua, tộc vua thì cũng đi tới những cái dòng họ gọi là tôn thất. Cho nên sau này là người ta hay nói Việt Nam mình là người ta nói là Việt Nam mình dòng họ tôn thất nhiều, cho nên làm cái gì nó cũng rất tới đâu. Ví dụ như họ bộ trưởng bộ kinh tế là tôn thất Bại, tức là làm đâu của đó phải không? Mà bộ trưởng bộ giáo dục là tôn thất Học, mà bộ trưởng mà bộ y tế là tôn thất Đức. Cho nên là quý Phật tử biết là ngoài cái mẹ với cái dòng họ mà tôn thất không là thấy là bên là cái đất nước mình không biết nó đi về đâu. Thì đó là những cái chuyện vui chia sẻ để quý Phật tử biết là những cái ngoài cái cư xử của các vùng miền. Còn chúng ta thì cũng được cái nhân duyên đến đây để chúng ta cùng chia sẻ và cùng tu học trong những cái ngày mà Thiền viện Chánh Pháp tổ chức. Thì quý Phật tử biết là đây là một cái điều mà rất là quý, bởi vì chúng ta phải biết là phải vượt qua chính mình. Hàng ngày có thể là mình ngủ trễ hơn hoặc là mình làm việc giải đại hơn, nhưng mà trong những khóa tu hoặc những cái giờ mà chúng ta hành trì thì chúng ta phải theo cái giờ mà của các cái khóa tu người ta quy định. Thì khi mà chúng ta làm được những việc đó rồi, tức là chúng ta đã chiến thắng được mình. mà hiện tại mà chúng ta chiến thắng được mình, thì tức là khi mà gặp những cái cảnh khổ hoặc gặp những cái chướng kia của cuộc đời thì chúng ta cũng vượt qua rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta không có trôi luyện, cũng không có rèn luyện để mà thực hành những cái pháp, những cái lời dạy của Đức Phật trong những khóa tu, thì đôi lúc khi mà gặp phải những cái cạm bẫy của cuộc đời hoặc là gặp phải những cái chướng duyên trong cái cuộc sống thì chúng ta thường là rất là dễ bị mà gục ngã. Vừa rồi ở bên chùa của Hoàng Đức có một cái cô Phật tử, cô này là hai vợ chồng thì cũng yêu thương nhau mấy chục năm, thì năm nay cổ 52 tuổi, ông chồng là 60 tuổi. Từ hồi nhỏ lớn chỉ thương một mình ảnh thôi, cho đến khi mà cách đây 2 tháng thì ảnh về Việt Nam, ảnh nói là thôi bây giờ vợ chồng lớn tuổi mà cũng có tài sản, thôi đang đưa một ít về Việt Nam mua một căn nhà để mà sau này về chồng về giữ nhà, thì nghe cũng rất là hợp lý. Thì người vợ bắt đầu đem đưa hết tài sản cho anh về mua nhà xong xuôi rồi. Thì khi 2 tháng sau trở qua lại, anh nói với chị là anh nói bây giờ anh thấy anh không còn tình cảm với chị nữa và không thể nào sống chung. Thì chị ta khóc mà phải nói là rất là tuyệt vọng. Thì khi mà phai đau ra thì anh có một cái người bạn ở Việt Nam, là cô đó mới có 25 tuổi. Thì bây giờ thì nói chung là ngày nào cũng tới chùa khóc, biểu thầy giúp, và bây giờ thầy nói thầy giúp làm sao. Cho nên là thì chị bây giờ là rất là đau khổ và cái tuyệt vọng rất là lớn. Thì ngày xưa tới giờ thật ra họ không có tới chùa và họ không tu tập và họ không có những cái ngày mà trôi luyện để khi mà vượt qua những khi gặp những khó khăn để họ vượt qua, thì rõ ràng mình thấy đây là một bài học. Thì thầy mới kể thì cổ nói là ngày xưa giờ tất cả những cái tâm trí, những cái tiền của tài lực đều dồn cho hết cho người này, thì bây giờ như vậy là không thể nào sống nổi. Nhưng mà thầy cũng sợ là cổ nghĩ thầm vậy, cho nên mình cũng động viên là hàng ngày cũng phải tới chùa nghe pháp và từ từ rồi bắt đầu mới hóa giải được cái đó. Thì cũng như ngày xưa có vị thiền sư, người ta kể một câu chuyện như thế này. Có một cái cô đó, cô tới chùa, cô nói về thưa thiền sư, cuộc đời con sao mà đau khổ quá, từ khi lập gia đình rồi con khổ, rồi tới khi ra làm ăn thất bại bị người ta lường gạt, rồi khổ, rồi nó chồng chất từ khổ này tới khổ khác, cho đến bây giờ con tuyệt vọng, con chịu không nổi nữa. Thì cái vị thiền sư nó mới đưa một cái ly, mời cô uống nước, đưa cho cô một cái ly. Thì cô cầm cái ly, thì vị thiền sư đang nấu cái ấm nước và ông rót cô cái ly nước đó, cho cô cầm. Thì cứ tự biết cô cầm ly nước đến nỗi khi mà rót đầy quá tràn ra, nước ngang tay phỏng tay thì cô mới thả. Thì đấy để cho chúng ta bài học gì, khi mà nóng á, khi mà chúng ta có cái cảm giác nóng thì thả đi. Tại sao để nó tràn nó tới tay rồi nó phỏng tay rồi mới thả? Thì tất cả những cái nỗi khổ, khi chúng ta thấy được, mình biết rằng khi nó có khổ mình phải tìm cái nguyên nhân của khổ để mình giải quyết cái khổ đó. Mà khi mình tìm ra được cái nguyên nhân rồi thì ngay cái đó mình tìm cách mình hóa giải liền. Đừng có để cái chồng chất từ cái này qua cái khác rồi đến một lúc mà nó over rồi thì mình handle không nổi nữa, thì lúc đó là nó đáng kể. Cho nên là những cái khóa tu hoặc những cái buổi mà chúng ta tới học Phật pháp, tức là quý Phật tử biết rằng mặc dù mình chưa thấy được cái giá trị của nó, nhưng mà trong cái đời sống của mình khi gặp những cái chướng duyên hoặc gặp những nghịch duyên của cuộc đời thì đó là một cái mà tư lương rất là tốt để giúp mình vượt qua những cái chướng duyên và những cái chướng ngại đó. Và trước hết á, khi mà chúng ta tới chùa tu tập thì chúng ta biết rằng mình phải trước hết là mình phải vượt qua chính mình, tức là phải hy sinh những cái nhu cầu hàng ngày, những cái nhu cầu cuộc sống. Thật ra cái đó không ai bắt buộc mình hết, nhưng mà mình phải tập, mình tập để mình sống thiếu thốn, mình sống không có đầy đủ các cái ngũ dục, các cái ngoại duyên bên ngoài, nhưng mà mình vẫn sống nổi. Thì đến một lúc nào đó khi mà gặp những cái trở ngại thì mình có thể vượt qua rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta không biết được cái ngày mai. Thật ra hôm nay là mình thấy là mình có thể là giàu sang phú quý, nhưng mà đến một ngày mai khi một cái trận mưa hoặc là cái gì đó nó xuống, nó có thể nó cuốn trôi hoặc nó làm mất đi cái tài sản của mình, thì liệu lúc đó mình thế nào để mình có thể mà tồn tại trên cuộc đời này được, thì đó là một cái điều mà rất cần thiết để chúng ta trong quá trình tu học và chúng ta nhận diện ra nó, rồi để chúng ta thực tập, rồi để chúng ta hành trì trong cái đời sống của mình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sắp sửa tới là thầy trụ trì ở Đan Mạch pháp trú, thì thông kiến xin nói một điều. Thầy Hạnh Đức gan quá, dám nói cái quan mà quan là tôn thất đức, chắc không muốn về Việt Nam. Thôi được, Mô Phật, xin phép hòa thượng cùng quý thầy cô thông kiến xin trình bày để quý vị nào mà chưa có thấy đó, đây là cái chương trình khóa tu từ ngày 10 tới 12, tức là thứ sáu thứ bảy chủ nhật tại thiền viện Chánh Pháp, do hòa thượng Phương Trượng và Chư Tăng Ni cùng đảm trách. Thứ sáu buổi sáng thì tụng thần chú Lăng Nghiêm ăn sáng, hằng buổi sáng là luôn luôn có hòa thượng trì tụng sáng. Quý vị nè, nghe hòa thượng ở Houston lên làm đầu phải không, nghe hòa thượng tụng nghe được không?
Dạ, quá
hay. Hay không nói suông tôi là hóa tay. Xin thưa, đây là cái điều mà hòa thượng không muốn, nhưng mà tại vì thông tiếc nghe ông Cổ Nai, biết ông Cổ Nai không?
Dạ biết.
Ở đâu?
Ở dưới Houston. Đó, cái đi thôi là thầy không biết, tại vì thầy có
chùa. Tức là vị đó bà Thiệu, chúng tôi nghe nói là bà Thiệu bán nhà không được. Ở đây tôi không quảng cáo đâu, tại tôi không có lấy tiền, ăn tiền commission. Thành ra lại mà rốt cuộc rồi bán được. Thành ra khi mà hòa thượng xuống dưới là đầu cũng do thầy Thanh Đức làm mai đưa xuống và tụng Lăng Nghiêm một thời, thì ông có thấy là sao ông nói với thằng Điếu nói thầy Thông Kiếu, sao mà tôi thấy hòa thượng là tụng Lăng Nghiêm xung quanh hàng quán sáng hết trơn, thành ra con mới bắt đầu xin coi như là quy tập Tam Thiên Ngũ Giới. Thì lúc đó là hòa thượng đặt là thiện phẩm, rồi qua năm sau đó xin xuất gia luôn. Thì để gì thấy tụng thần chú Lăng Nghiêm là kinh Phá Tạng rất là hay. Cho nên hôm nay đó thì giờ này là khai giảng 10 giờ tới 11 giờ 30 sau khi mỗi thầy nói 15 phút đó. Còn bao nhiêu phần đó thì hòa thượng nói về cái ở bên Nhật, về gặp gỡ huynh đệ. 12 giờ tới 1 giờ là thọ trai, rồi 1 giờ tới 1 giờ 15 thì thiền hành, tức là kinh hành. Dạ, thọ trai kinh hành luôn. Rồi 1 giờ 15 tới 2 giờ 15 chỉ tỉnh, 2 giờ 15 tới 2 giờ 45 thọ thiền, thầy Thái Bảo thầy hướng dẫn. Rồi 3 giờ tới 4 giờ rưỡi là thuyết pháp, thờ pháp này do Đại Đức Thích Thánh Trí, 3 giờ tới 4 giờ 30. Và 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi là dược thực, 6 giờ rưỡi tới 7 giờ 15 tụng kinh sám hối, thông triết, phần tụng kinh sám hối. 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi là thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Thành Đức và Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ đảm trách. 10 giờ là chỉ tịnh. Ngày thứ bảy cũng dậy buổi sáng trì chú Lăng Nghiêm, ăn sáng, rồi 9 giờ 15 tới 9 giờ 45 tụng kinh sám hối. Hôm nay không có tụng kinh sám hối, và tới ngày mai có tụng kinh sám hối buổi sáng 9 giờ 15 tới 9 giờ 45. 10 giờ tới 11 giờ 30 thuyết pháp do Đại Đức trụ trì Thích Pháp Trú ở trụ trì ở Đan Mạch. Và 12 giờ tới 1 giờ là thọ trai, 1 giờ tới 1 giờ 15 đi thiền hành, 1 giờ 15 tới 2 giờ 15 chỉ tịnh, 2 giờ 15 tới 2 giờ 45 thọ thiền, 3 giờ tới 4 giờ rưỡi là thuyết pháp do Đại Đức Thích Thiện Đạo. Nhớ ngày mai thứ bảy 3 giờ tới 4 giờ rưỡi là Thích Thiện Đạo thuyết pháp, 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi dược thực, 6 giờ rưỡi tới 7 giờ 15 tụng kinh sám hối, 7 giờ 30 tới 9 giờ 30 thuyết pháp cho Đại Đức Thích Thành Tuệ, khuya tối nay là Đại Đức Thành Tuệ mới 12 giờ 45 thông tiết địa đón, 10 giờ chỉ tịnh. Ngày mai chủ nhật sáng 6 giờ tới 6 giờ rưỡi là tọa thiền, 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi thì tụng thần chú Lăng Nghiêm, 8 giờ tới 9 giờ ăn sáng, 9 giờ 15 tới 9 giờ 45 lễ an vị tượng đài Bồ Tát Di Lặc Độ Thiên ở phía trước. thay vì tụng sám hối thì để ăn vị tôn tượng của Bồ Tát Di Lặc. 10 giờ tới 11 giờ 30 thiếu pháp do Hòa Thượng Phương Trượng đảm trách, tức là ngày mà Chủ nhật á, 10 giờ tới 11 giờ rưỡi thiếu pháp do Hòa Thượng Phương Trượng, 12 giờ tới 1 giờ thọ trai như bình thường, 1 giờ tới 1 giờ 15 thiền hành, 1 giờ 15 tới 2 giờ 15 chỉ tỉnh, 2 giờ 15 tới 2 giờ 45 tất cả do tăng đoàn giải đáp thắc mắc của Phật tử và bế mạc. Tức là như hàng năm đó, thì mỗi khi mà giải đáp thắc mắc 3 câu hỏi là có một văn nghệ, một bài văn nghệ. Kỳ này có cô Thương Thủy, ở đây có Phật tử quay local, có cô Như Minh Ca cũng hay lắm. Ngày mai Kiều Minh lên không không? Chủ nhật á, ngày Chủ nhật đó. Thì tới 5 rưỡi tới 6 rưỡi dự thực. Tới 7 rưỡi tới dự thực xong rồi hoàn mãn ở bế mạc. Và riêng á, ngày Chủ nhật thì lễ ăn vị tượng đài Bồ Tát Di Lặc đầu tiên xong, và thượng thiếu pháp xong, rồi thọ trai thiền hành xong, tới giờ chỉ tịnh á, thì giờ đó cung thỉnh thượng tọa hạnh đức coi như là làm lễ, coi như là bạc độ tại đây như hàng năm vậy đó. Mình có đặt bạc phía trước nè, bạc độ người có thân nhân mình cho bà con hay cho đời thông kiếp có phải lợi cùng với quý vị hộ phật. Giờ xin đại đức
Pháp Trú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng đoàn, thượng tọa trụ trì thiền viện, cùng chư tôn đức trân ni và quý Phật tử có mặt hôm nay, chúng tôi cũng như thượng tọa trụ trì ở đây giới thiệu thì chúng tôi cũng đến từ Đan Mạch, và chắc là lần đầu tiên quý Phật tử biết chúng tôi ở đây, thì chúng tôi cũng được lần đầu tiên đến được cái thiền viện chánh pháp này. Và thăm được thiền viện thì hoàn cảnh xung quanh đây rất là đẹp, rất là có thiên nhiên, rất là yên tĩnh, để đủ cái môi trường để chúng ta có thể tu tập. Thì chúng tôi sống ở Đan Mạch cũng trên 30 năm rồi. Thành ra cũng tiếng Đan Mạch cũng nói tạm được. Quý vị cũng muốn nghe bài tiếng Đan Mạch. Dạ cô đi school à. Tức là ta đi đến trường Phalenets, để học tiếng Đan Mạch. Cái âm của Đan Mạch, cái âm của Đan Mạch là gì? Dạ cô đi temple Phật lẽ Phật lẽ đám, ta đi đến chùa để học pháp Phật. Dạ vâng, thì nói như vậy, cái âm á, khi mà nói ra thì nó gần giống như tiếng Tàu. Tức là nhiều người mà chưa biết tiếng Đan Mạch á, thì khi nghe nói tiếng Đan Mạch họ nói là họ sẽ giống tiếng Tàu quá vậy. Sao cái âm giống âm điệu giống tiếng Tàu á, thì chúng ta nói là hồi đó chúng ta mới đến Đan Mạch thì cũng nghe giống như vậy. Nghe sao nó giống tiếng Tàu quá. Tôi cho là ở đây nói tiếng Tàu, nhưng mà khi mình học mình hiểu rồi thì cái âm điệu nó hoàn toàn khác. Thì chúng ta cũng đến Đan Mạch lúc 17 tuổi rồi học học ở tiếng Đan Mạch, rồi sau đó lớn lên học xong đại học rồi chúng ta đi xuất gia với sư ông bên Hà Nội sư phụ chúng ta. Tới 2007 thì chúng ta cũng về lại Đan Mạch để sinh hoạt bên đó và đánh lễ Hòa Thượng Phương Trượng này để làm ghi chỉ cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta tu trong hai cái truyền thống giữa thiền tập và tịnh độ. Thì ở trong đời sống thì chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cần cái sự tu tập như thầy Đức nãy có đưa ra ví dụ. Thì chúng ta thấy là đời sống bây giờ, nhất là cái giới trẻ có rất là nhiều cái khó khăn về nội tâm, có nhiều cái khó khăn về về đời sống hàng ngày mà không có một cái môi trường để cho để cho các vị đó tu tập thì những cái khó khăn nó sẽ biến động và nó sẽ làm cho mình bệnh hoạn, và nó cũng làm đi đến đổ vỡ cái đời sống, nhất là đời sống gia đình. Tại vì có những cái khó khăn, có những cái mâu thuẫn nhân không giải quyết được, thì không có tu tập, không có phương pháp để giải quyết, thì cuối cùng dễ đi đến đổ, và rất là dễ đi đến đổ nhỏ gia đình. Chúng tôi thấy là ở châu Âu thì chúng tôi cũng thấy có con là Phật tử bên đó cũng có may mắn là coi nhất là có các hòa thượng đi trước, nhưng mà hòa thượng Phương Trượng đây đã làm cái nền tảng cho Phật tử Việt Nam ở châu Âu từ rất là lâu. Và sau đó chúng tôi là những người trẻ tiếp tục để hỗ trợ về cái vòng pháp ở châu Âu, thì hòa thượng là những người rất là lãnh đạo cho cái giới trẻ tăng ni ở châu Âu cũng như là ở trên tăng ni Việt Nam nói và các vị tăng ni khác nữa. Thì chúng tôi cũng là một trong những vị được hòa thượng lãnh đạo như vậy. Thì trong cái quá trình vòng pháp thì chúng tôi thấy là cái giới trẻ mà ở ngoài đời sống bây giờ, các em có rất là nhiều cái mâu thuẫn về nội tâm của mình, mâu thuẫn về văn hóa, có rất là nhiều em còn chưa có hiểu được cái văn hóa Việt Nam là như thế nào, và ở Tây Phương lâu thì có học hỏi và lớn ở trong mỗi Tây Phương thì biết được văn hóa Tây Phương cũng gần như là giống với Tây Phương, nhưng mà thiếu cái nền tảng văn hóa đâu. Do đó có những cái do những vị lớn để mà trao truyền lại được cho các em mà biết được văn hóa đâu, thì đó là một cái món quà vui. Và khi mà mình biết được cái văn hóa của mình, biết được cái nguồn gốc của mình, thì cái đời sống của mình nó sẽ có chất liệu. Tại vì trong cái văn hóa đâu mình chất liệu tâm linh, mình học ông bà của mình đã từng có đời sống tâm linh rất là lâu rồi. Và những cái nền tảng tâm linh nó nhiều khi các người trẻ không được học. Và do đó chúng ta cũng thấy là chúng ta ngày nay chúng ta cần có những cái môi trường như thế này để mà tạo ra được cái sự tu học, nhất là những cái khóa tu để cho các người trẻ họ có đến chùa được và học hỏi được, nhất là những cái khóa giáo lý, những cái khóa mà học hỏi về tâm linh, để mà học những cái phương pháp, nhất là những cái phương pháp mà Phật chỉ dạy như vậy. Các ngài cũng, các hòa thượng, các thầy cũng cố gắng khai triển nó ra để cho các người lớn cũng như người trẻ có thể học được và để sống cái đời sống của mình cho nó hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Trước nhất là cái nền tảng an lạc và hạnh phúc trước nhất, rồi mình bước từng bước nữa đi sâu về Phật pháp và đi đến cái trình độ cao hơn nữa. Thì chúng tôi cũng những thời gian mà giảng dạy trong cùng với quý ngài và Phật pháp trong nước Mỹ này, chúng tôi sẽ khai triển về cái đề tài mình sống như thế nào cho tâm linh mình nó hoan hỷ, cho tâm trạng mình nó hoan hỷ, thì thân thể mình mới làm mạnh được. Nếu mà mình sống mình có nhiều cái đau buồn, nhiều cái ức chế, nhiều cái khổ đau mà mình không có giải quyết được, thì nó kéo theo cái thân của mình nó sẽ càng ngày càng bệnh hoạn, và những cái bệnh có thể là rất là trầm trọng mà không thể chữa được. Thì chúng tôi sẽ những ngày tới có những cái bài khóa chúng tôi sẽ khai triển về hướng đó, và để cho một phần đóng góp cái kinh nghiệm sống của chúng tôi trong Phật pháp. Trong Phật pháp thì Đức Phật luôn luôn muốn mình về mình sống cho thật là hoan hỷ, thật là an vui trong đời sống, thì đó là cái nền tảng để nó nuôi dưỡng thân và nuôi dưỡng tâm của mình. Và chúng ta cũng mong rằng quý Phật tử ở đây luôn luôn có nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu chánh pháp này, để tại vì đây là cái môi trường mà chúng ta có thể đến để mà nghe pháp cũng như tu tập thực hiện đây giảng dạy cũng như các thầy giáo sư giảng dạy cho mình tu tập. Thì mình có đến chùa thường xuyên tu tập, thì mình mới giải quyết được những cái vấn đề khó khăn trong nội tâm của mình. Mình mới biết cái cách làm sao đi sống với an lạc với bản thân của mình, với gia đình mình. Thì chúng tôi có chia sẻ trong vòng mấy phút này, và tới đây có những bài báo thì chúng tôi khai triển rộng hơn.
Nào nào vật cỏ kiếm tìm trâu, nào nào cây khô cũng nở hoa. Thật là một môi trường giống như thầy Pháp Trú nói, thì thấy cây khô ở xứ gốc lao mà vẫn nở những nụ hoa từ sáng nay cũng đầu 40 vị. Xin chào mừng các vị đã đến với đạo tràng. Thì hồi hôm ở đạo tràng có một cái khóa lễ dành Phật, không biết bao nhiêu người hôm tới là vậy, dạ, lại hồi hơn một tiếng đồng hồ rồi mấy vị ở đây. Thì những năm gần đây thiện đạo có cái tư duyên đi đến những cái đạo tràng khác để học hỏi. Thì cái thứ nhất, ở đây có một cái sinh hoạt mới, nghe thầy Thông Tiến nói là 2 năm nay rồi lại bàn Phật. Thì tại chùa Phật Bảo Chicago của thầy Minh Hạnh, thì tôi có tới đó một khóa học ở chùa Quang Minh. Cảm ơn ni sư đến chính ở chùa Quang Minh. Thì quý vị biết Chicago rất là lạnh quý vị, mà 5 giờ sáng chùa đông nghẹt người. Hỏi sao vậy? Tại về lại sớm hối, 5 giờ sáng chủ nhật, nó trở thành một cái sinh hoạt gì nó là một cái sắc thái mới của cộng đồng Phật giáo người Việt chúng ta tại xứ Mỹ này. Và tại bổn tự chúng tôi thì cái chuyện lại Phật thì nó cũng thường tuần, tự nhiên sáng thứ bảy cho tới chiều chủ nhật bà con vẫn quy tụ về tu tập. Rồi quý vị biết thì không thể nào thiếu ẩm thực hết. Cái chủ nhật rồi tôi ra cái bếp tôi coi tới 3 cái nồi bún bò Huế mà nó cao, quý vị biết cái nồi mà một em nó đứng múc, nó phải bắt cái ghế đô nó mới múc tới. Quý vị thử tưởng tượng là cái sự quy tụ, thì lẽ dĩ nhiên tâm lý quần chúng cái gì ở đâu ăn ngon lọ đồn. Nói trưa thứ bảy chủ nhật ở nhà cơm nấu nhiều lúc còn trễ không, vì cứ xách cái bát tới chùa Phật Tổ là có cơm ăn. Thì cái vấn đề tu tập thì lại Phật vẫn là một cái điều không thể thiếu trong khóa tu tại chùa Phật Tổ. Và tại Phật Học Viện Quốc tế ở Northfield, cũng trong địa phương ở California đó, thì cũng sáng chủ nhật bà con quy tụ về không biết bao nhiêu. Tại tôi chỉ nghe nói là chưa bao giờ đến lại với các thầy ở đó, thì nó trở thành một cái gì đó gọi là mới mẻ. Thành ra chúng tôi rất mừng. Tối ngày hôm qua thì cái khả năng của tôi sáng chỉ lại được 20 phút rồi, mà hôm qua gọi là phá kỷ lục lại 40 phút. Tại vì quốc tới 5 trang lại mà ngáp thở luôn. Nhưng mà không sao. Cái chủ đề năm nay điện đạo muốn chia sẻ với đại chúng đó là lại Phật thiếu gia. Chữ gia ở đây nó có cái khôi hài về ngôn ngữ gì, vừa gia thật mà lại thiếu gia. Ở đây quý vị biết lại Phật lão gia là ai không? Hòa thượng. 2 năm trước chúng tôi đã đến tận đạo tràng của Hòa Thượng ở Đức Quốc và đã chứng kiến cái gì đó mà những người ở Úc đó họ nói là giống như hồi xưa thì có đế chế quốc đức quốc xã. Nghe mấy cô bảo nói về có đế chế của hòa thượng thì thật sự quý vị tới mới thấy cái mô hình, cái tổ chức của một cái đạo tràng rất là Âu Mỹ, nó khác với những cái đạo tràng khác. Và tôi nhớ một điều đó là cái dịp cái dịp Phật đản thì chiều chủ nhật tổ chức xong thì sáng thứ hai quý vị biết là hòa thượng có thể biết là nói theo ở ngoài đời quý vị biết yên không đó, là bao nhiêu rồi. Thì tôi, tại vì tôi có cái cặp mắt đó thì tôi hay đi vòng vòng tôi xem xét, phải xem xét và tí chuyện nói ra từ lúc nữa thầy mất lòng ra quan sát. À giống như sáng nay của Hương Hạnh, thầy đem máy vô tôi xuống bếp thầy hỏi câu gì đó
con thấy thầy nhìn
thì là cái cách tổ chức của hòa thượng gọi là nó nề nếp, nó quy củ gì, nó giống như một cái cơ quan hành chánh vậy. Thì nếu gì biết là một tổ chức mà nó đâu đó thì cái tổng số báo trong tích tắc hả? Thành ra tôi thấy cái điều đó là cái điều mà các tự viện ở khắp nơi lên gọi là cập nhật, nó hiện đại quá trong cái cách tổ chức để mà sinh hoạt cho một cái đạo tràng nó có thể đáp ứng được số đông. Tại vì Phật giáo mình tương lai nó sẽ trở thành một cái gọi là món hàng gọi là thu hút những người gọi là cái đời sống của họ bấp bênh, họ tìm về một cái ngôi thiền gọi là bát nhã vững chãi để mà họ có thể vượt qua những cái chông gai, những cái khúc mắc, những cái gì trong cái đời sống ở ngoài đó gọi là dìm dập họ dưới cái bể khổ của trần gian. Thì hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ trích 10 phút lại Phật ha, trong cái thời tiếng Pháp để gì cho phép để mình có cái chút gì cái vốn liếng đó, sau khi cái khóa tu ở đây mãn thì có thể về nhà lại bất cứ ở đâu, miễn là cái tâm mình, cái lòng mình có 4 chữ A Di Đà Phật. Cầu chúc quý vị khóa tu được miễn mãn. A Di Đà Phật.
Cái đạt của thượng phương trưởng cùng quý chư công đức, thưa quý vị biết đây là thưa thầy thượng tọa thiện đạo, thì cái cách đây 4 năm đoàn chúng tôi đi tới cùng với hòa thượng qua tới chùa ở chùa Trúc Lâm, cũng được Trúc Lâm ở Chicago, có thầy Hạnh Tuấn làm trụ trì. Thì lúc đó thì bữa đó bữa thứ sáu thì vào đó trong đó cái micro nó bị hư, cái ổ điện, cái outlet nó bị hư, thì thầy ở đây là thầy thiện đạo mới là kéo dây ra. Thì có cái cô này á, là vợ trong mình không nói tên, là một cái nhà báo, thì là đó thì cô này mới đem thức ăn là cúng dường. Thầy hỏi thầy ơi, thầy pháp danh gì thầy? Ở đây tôi biết kể về đó pháp danh gì. Thì khi mà cái người bình thường như ở ngoài thế gian á, mà nếu mà cha mẹ sanh ra thì gọi là thế danh, thế là đời, danh là tên, tên vào đời. Khi mà người đó thọ tâm ngũ giới thì gọi là pháp danh. Rồi cái pháp danh đó mà xuất gia giữ 10 giới là Sa-di-ni hay Sa-di đó thì gọi là gì danh? Đời danh, cái ngạch cửa quên tốt rồi. Pháp tử. Và khi mà thọ tỳ kheo ri, tỳ kheo tăng đó thì gọi là pháp hiệu. Thì cái cô đó mới hỏi thầy, thầy pháp danh gì là trúng hay trật? Trật rồi thì thầy không trả lời. Hỏi nó dạ thưa thầy, thầy pháp danh gì? Lúc đó thầm điếu ơi đứng gần đó, thầm điếu cũng thấy thất cười mà cổ thấy cung kính lắm xá đó. Thì hỏi lần thứ ba đó, chưa thầy, thầy pháp danh gì? Thì thầy nói cô không thấy tôi đương làm gì sao? Thì nên cô nói dạ con chỉ hỏi thầy pháp danh thôi. Nói tôi pháp danh là Thảo Điện, tôi đang sửa điện nè. Thảo Điện là gì?
Thiện đạo.
Thì cô này cô không biết là sao. Thì sau đó cái ngày chủ nhật tạ pháp á, thì cái ông
ông đó coi như là thiện bối, tức là ông chồng tâm bối, tâm bối nè, ông bạn đó, ông bạn đời đó, ngoài đời thì gọi là chồng, với lại cúng dường đó là bạch hòa thượng, giờ cũng thăng đoàn nhà con có làm 4 câu thơ và dâng số lễ vật cúng dường, nhà con không dám lại. Là rồi ở đây bà thượng hỏi ôi sao không lại, nói dạ bữa đó gặp thầy thiện đạo thì nói là thầy pháp danh là thầy là Thảo Điện, mà nhà con thì pháp danh là Đầu Chánh, sợ nói là nhà con đánh chồng. Xin thưa quý vị, như thầy thiện đạo đó, khi mà ai đi qua Ấn Độ rồi ở đây đưa tay coi, rồi giỏi quá bên Ấn Độ đó là các sư Tây Tạng lại từ 3 giờ mà cho 7 giờ sáng, bao nhiêu lại biết không, 2000 lại mà thấm dáng nó mòn hết. Còn thầy thiện đạo nói xin ngày mai có 10 phút lại Phật thôi. Xin thưa, đây là một nhân vật sống mà Thông Triết đã cô Linh Minh không? Đúng lúc năm đó Thông Triết đi với cô Linh Minh lại với cô Thúc Phổ, qua lại lúc là lại dạng Phật và chí tâm để lễ, thí dụ thế ta hơi nghe như vậy đó, là lại một chữ là một lại chí tâm để lễ, rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, thí dụ tôi Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi đó là lại một lại. Mà hòa thượng lại từ xưa tới bây giờ đó là mấy bộ rồi hòa thượng nhé?
Mấy là tam thiên Phật danh, ngũ bích danh, vạn Phật
bảy kiểu loại.
Dạ vâng, tức là ngũ bích danh, thần tâm chư Phật danh, kinh luận Phật và kinh Pháp Hoa, mà chưa muốn lại kinh Đại Bát Niết Bàn, hai cuốn nó gần xong.
Và mỗi một chữ là một lại, Thông Triết với cô Minh lại hai bữa đầu. Qua ngày thứ ba Thông Triết lết rồi quên đi sửa tướng. Hỏi cô cứng nhắc đi không được, đi bất định luôn. Thành ra nghĩ lại thì ở đây mình thấy giờ này các chùa Thông Triết đi nhiều đó, thì như thầy Thiện Đạo nói đó, cái chùa có thể chỉ thường ở Minnesota trò lắm như vậy rồi, 5:30 là 6 rồi lại Chicago. Chicago là 5:30 sáng ngày chủ nhật, mỗi tuần chủ nhật là lại sớm hơn thành Chicago ở Warren, tức là lại sớm hơn có lẽ 8 lại. Và 5:30 ngày chung mỗi tuần chủ nhật trở lại 5:30, mình thấy mà 50-60 người chung hai một người, thành ra cái gì thấy niệm một danh hiệu tiếng Phật phước sẽ vô lượng, lại một vị Phật diệt tội hàng xa. Và thành ra thấy ở bên chùa Viên Giác của hòa thượng đây đó, đó là lại rất là quen được bình thường. Hồi mới ban đầu quý vị ở đây lại tới lại có 100 lại, vị nào cũng nói đi hết nổi rồi thầy ơi, đi hết nổi, nhưng mà bây giờ quen chưa? Quen rồi, mà không lại thì thấy hơi nó buồn. Cho nên nghe nói mấy cô nói, tôi nói thầy tăng lên 200 với thầy, tôi nói làm mệt quá thôi, 100 thôi, ăn ít mà nó no, no dai, vô bằng thôi, không biết không mời thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính các bạch hòa thượng Trưởng Quay Đoàn và kính bạch thượng tọa Hòa Bình Chúa Chư Vị Chánh Pháp, kính bạch chư tổ chư tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử kính thỉnh trong đạo tràng hôm nay, thì rất là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi năm nay là năm thứ ba hòa thượng vắng mặt tại Chư Vị Chánh Pháp, bởi vì chương trình Phật sự của hòa thượng và các đạo tràng thì chúng tôi cũng vắng mặt trong 2 năm vừa rồi. Và năm nay hòa thượng cho chúng tôi hay về cái chương trình đi hoằng pháp ở những tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, thì chúng tôi được tháp tùng để đi theo hòa thượng và quý ngài để làm công tác hoằng pháp nhập sanh và giao duyên với Phật tử khắp nơi. Thì trước tiên chúng tôi có cái lời kính thăm hỏi sức khỏe và cầu chúc toàn thể liệt quý vị, và cầu mong Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị tâm Bồ Đề lúc nào cũng tăng trưởng và có nhiều cái thuận duyên trong quá trình tu học và đời sống được ổn định tốt đẹp. Thì kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, Phật giáo của chúng ta ngày hôm nay đã được lan tỏa khắp nơi trên thế giới, từ Á Châu đến Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu và Phi Châu, thì coi như là khắp hoàn cầu năm châu bốn biển nơi nào cũng có Phật pháp hết cả. Là bởi vì Phật giáo đó không phải là một cái lý thuyết khô cứng, không phải là một cái ngôn ngữ để trong sách vở, mà là một cái thực tại sống động, một cái hình ảnh rất là linh hoạt. Nếu Phật giáo chúng ta chỉ để kinh thờ, để trên cái tủ sách, thì hiện nay chúng ta chắc chắn là không truyền đến những cái miền châu lục khắp nơi trên thế giới. Mà bởi vì Phật giáo chúng ta là một cái tôn giáo đem ra áp dụng ngay trong đời sống hiện tại, để chúng ta có được những cái lợi lạc trong quá trình tu học bây giờ ở đây, cũng như những cái tâm nguyện của chúng ta. Thì tâm nguyện đó có nghĩa là đời sống sau khi chết, tái sanh về đâu, hay là chúng ta tiếp tục cái con đường hạnh nguyện như thế nào đó, thì tùy mỗi vị. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng từ cái sự sống động, sự linh hoạt trong cái quá trình hoằng pháp, trong cái quá trình uyển chuyển lời Phật dạy đó, cho nên Phật giáo của chúng ta được rất là nhiều nơi, và từ khắp mọi miền ai cũng có thể đón nhận một cách rất là dễ dàng và rất là thích hợp với từng cái nền văn hóa bản địa của xứ sở. Bởi vì Phật giáo cho biết rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp, và Phật pháp nó tại thế gian này, nó không có lìa thế gian. Nếu mà chúng ta nói pháp, chúng ta học pháp, mà chúng ta học trên bay trên gió, nó chẳng có thích hợp gì với đời sống hiện tại, chẳng có giải quyết gì vấn đề đau khổ, chẳng có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cho Phật tử, thì điều đó có phải là Phật pháp hay không? Cho dù cái ngôn ngữ nó rất là hay, rất là nghe, rất là kêu, nhưng mà nếu mà không có lợi ích, không có giải quyết được những cái vấn đề thực tại, thì thực sự ra điều đó chưa đúng, chưa hẳn là Phật pháp. Cho nên từ đó chúng ta biết rằng chúng ta về chùa, chúng ta về trung tâm tu học để học đạo, để tu tập, thì đạo Phật dạy cho chúng ta những cái gì? Cái căn bản quan trọng nhất đạo Phật dạy cho chúng ta chỉ hiếu. Bởi vì cái hiếu đạo, hiếu tâm là cái nền tảng của đời sống con người. Nếu mà con người không có hiếu, không có cái hạnh, thì chúng ta không phải là con người. Cho nên đạo Phật còn gọi là đạo hiếu. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là của chúng ta là một đại hiếu, đã vì nhân loại, đã vì cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp và tất cả muôn loài chúng sanh, mà Ngài đã thể hiện và đã thể thực hiện được một cái chữ hiếu trọn vẹn nhất trong đạo Phật của chúng ta. Cho nên đến với đạo là chúng ta học được cái chữ hiếu, và chính cái chữ hiếu đó nó nuôi dưỡng, nó giúp cho chúng ta sống mãi trong cái cuộc đời này. Đó là một điều đầu tiên. Điều thứ hai, trong cái tinh thần tương quan tương duyên, thì chúng ta biết rằng tất cả những cỏ cây vạn vật, các đá muôn loài thiên nhiên đều có ảnh hưởng đến cái đời sống của con người. Cho nên chúng ta có trách nhiệm với đời sống cá nhân riêng của chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm với đời sống gia đình, có trách nhiệm với đời sống của xã hội, có trách nhiệm với đời sống của nhân loại. Cho nên chúng ta nỗ lực bảo vệ môi trường sống, chúng ta thực tập những cái phương pháp để giúp cho chúng ta tiết lộ trong ăn uống, có nghĩa là chúng ta bảo vệ thiên nhiên, chúng ta ăn chay, chúng ta ăn uống những cái thực phẩm nào nó có tác dụng tiêu hóa và làm cho chúng ta tăng thêm những cái dưỡng chất, thì chúng ta đã giúp thế giới này rất nhiều rồi. Và một người biết tu, biết học, biết làm lành, bớt gánh nặng cho xã hội và đem lại cho cái thế giới này những cái niềm tin vui mà sống. Bởi vì hàng ngày chúng ta thấy xung quanh chúng ta biết bao nhiêu cái chuyện xảy ra, từ hiện tượng con người cho đến hiện tượng thiên nhiên và bên ngoài, bao nhiêu cái cảnh mà tan thương, rất là đau khổ. Cho nên chúng ta rất là may mắn. May mắn là mình biết rằng mình đang còn sống, mình đang còn có cơ hội để học tập. Thì mắc mới gì mà mình không tu, mình không học. Cho nên về chùa chúng ta học được cái phương pháp là biết sống, biết tiết đủ và biết bảo vệ môi trường sống, từ vấn đề ăn uống cho đến tâm hồn của chúng ta. một cái hơi thở chúng ta thở ra nó cũng ảnh hưởng đến người khác và ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới này. Và một cái tư tưởng của chúng ta cũng vậy, cái tư tưởng nó cũng quan trọng gấp triệu lần cái vấn đề của cái thân thể của chúng ta. Cái tư tưởng chúng ta, cái độc tố từ trong cái tâm thức của chúng ta mà nó phát khởi, nó sẽ ảnh hưởng đến nhân loại và nó sẽ quay ngược lại chính mình đó. Cho nên Phật dạy chúng ta phải trở về sống với tâm mình, chúng ta phải trở về an trú nơi cái tự tánh của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta phải biết, phải nắm. Rồi trên cái tinh thần gọi rằng là tri túc thiểu dục, chúng ta biết hạn chế những cái nhu cầu không cần thiết để tập trung, để dành cái thời gian mà chúng ta sống cho nhau. Chúng ta dành trọn những cái thời gian để mà sống một cái cuộc đời bình yên. Điều đó là cái điều thế gian không có mua được, không có chỗ nào, không có nơi nào bảo đảm, không có ở đâu mà dạy cho chúng ta sống như vậy. Chỉ có trong đạo Phật mới dạy, mới hướng dẫn, mới giúp chúng ta biết trân quý từng giây từng phút trong cuộc sống này, thì cái đó mới là cái đời sống của chúng ta. Còn chúng ta không có biết trân quý và chúng ta hoang phí để thời gian của chúng ta nhiệt vào những cái việc không đâu đâu rất nhiều và hầu như vậy. Và thế giới bây giờ nó đang khủng hoảng, đang lẫn lộn bởi vì tâm của con người khủng hoảng. Tất cả các pháp không ngoài tâm, tâm là như thế. Cho nên tâm nó sẵn sàng sinh ra muôn loài, muôn pháp, muôn sự việc là tự tâm và tự nhân duyên sanh. Thì những cái điều đó, nó giúp cho con người chúng ta thấy được rằng sự tu học là sự cần thiết và cấp bách nhất trong đời sống hiện nay. Và kính thưa đại chúng, đạo Phật chúng ta xuất phát từ Ấn Độ và sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì đạo Phật được lan truyền ra nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì có thể là trên dưới 2.000 năm có mặt tại Việt Nam, đạo Phật đã ảnh hưởng rất sâu đậm vào trong cái đời sống của dân tộc, của từng người dân. Và đạo Phật đã góp phần gìn giữ bảo vệ đất nước trên, coi như là đồng hành cùng dân tộc từ thời khai sơn dựng nước đến bây giờ. Thì đạo Phật có mặt rất là một cái sự hữu ích và là vô cùng đối với trong cái vai trò của đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta sống ở hải ngoại, chúng ta thường nghe nói tiếng Việt cồn là người Việt cồn, dân tộc cồn, đạo pháp cồn là dân tộc cồn. Cho nên Phật giáo của chúng ta là một cái tôn giáo có thể rằng là đồng hành cùng dân tộc, đi với đi khắp mọi nơi mọi chốn là đều vì con người, vì cuộc đời mà có mặt trong thế gian này. Thì khi chúng ta học đạo đó, chúng ta không thể không biết đến cái nền văn hóa của dân tộc được. Và nền văn hóa của dân tộc chúng ta có những cái điểm sâu rất tuyệt vời. Đó là cái thời kỳ Phật giáo là gọi là quốc giáo. Thì Phật giáo của chúng ta phát triển rực rỡ trong thời kỳ Đinh và Tiền Lê. Nhưng mà sau đến cái thời Hậu Lê đó, là đến thời kỳ vua Lê Long Định, thì Phật giáo là cũng ảnh hưởng đến cái triều đại, là có nghĩa rằng là khi đất nước thịnh hành thì Phật giáo được phát triển một cách rực rỡ. Nhưng mà khi đất nước có những cái biến cố hay là những cái vị vua mà không có tốt thì Phật giáo cũng ảnh hưởng. Nhưng rất may là Lê Long Định chỉ sống được có 4 năm thôi. Và từ đó có một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong Phật giáo, đó là Thiền Sư Bạch Hạnh, đã giúp Lý Công Uẩn là Lê Ngô là Lý Thái Tổ. Và trong suốt cái thời kỳ nhà Lý, Phật giáo có thể nói là quốc giáo là ảnh hưởng rất là lớn trong toàn bộ cơ chế tổ chức cho đến đời sống của nhân dân của nước Đại Việt thời bây giờ. Thì Phật giáo của chúng ta thịnh hành vào thời nhà Lý và sang đến đời nhà Trần, và coi như là Lý đời Trần là hai cái thời đại mà phải nói rằng là có những cái vị minh quân và có những vị thiền sư xuất hiện, và những vị thiền sư, những vị cao tăng đóng góp cho cái vận mệnh của đất nước rất lớn. Thì trong cái chủ đề trong khóa tu kỳ này, chúng tôi sẽ trình bày về cái chủ đề là vua Trần Thái Tông và con đường tâm linh. Con đường tâm linh đó có nghĩa là con đường trở về sống với tâm của mình, sống với phật tánh của mình. Và thiền viện chánh pháp là một cái ngôi chùa phải nói là tu tập theo pháp môn thiền của thiền sư Thích Tinh Từ, Thành ra lúc nào mà có cái cơ hội về đây, chúng tôi cũng muốn trình bày những cái pháp nào đó để cho nó thích hợp một tí. Thì lẽ ra là tất cả các pháp đều dung hòa và thiền viện chánh pháp đã dung hòa rồi, nhưng ít nhất ra chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng không đi làm sao đi nó sát tiết thì nó hay hơn. Thì dĩ nhiên là các vị thầy, các vị tổ sư thì các ngài đều có một cái ảnh hưởng đối với tất cả những cái tầng lớp tu học Phật tử, nhưng những vị vua Đường Lý Đường Trần thì có thể là Trần Nhân Tông là một vị vua được thì sự tự tự cho lấy làm sơ tổ trúc lâm làm cái nền tảng trong cái quá trình để mà ngài đã khôi phục lại cái dòng thiền đời Trần. Thì vua Trần Nhân Tông là sơ tổ của dòng thiền trúc lâm, nhưng cái vua đầu vị vua đầu đời Trần đó phải là Trần Thái Tông. Cho nên chiều hôm nay chúng tôi sẽ có cái đề tài trình bày về vua Trần Thái Tông sơ lược thôi, nhưng mà những cái điểm chính để biết rằng chúng ta thấy vua học đạo tu đạo từ cái những cái khổ đau nào và vua đã giải quyết như thế nào, thì đó là nhờ Phật pháp đó. Thì rất mong đại chúng lúc nào cũng có được nhiều cái niềm vui, có sức khỏe, có niềm tin, có nghị lực để chúng ta trân quý trong những cái thời pháp và sống với nhau. Và kính chúc đại chúng an lạc, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mặt Hòa Thượng Trưởng Phái Đoàn, kính thưa Thượng Tọa Diện Chủ Thiền Viện Chánh Pháp và kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hôm nay. Kính thưa quý vị, sau 3 năm trở lại Thiền Viện Chánh Pháp để góp mặt cùng khóa tu học hôm nay, thì trước nhất về quan cảnh ở bên ngoài và ở bên trong chánh điện, chùa có nhiều cái sự đổi mới rất là đẹp và mọi thứ đều trang nghiêm từ trong ra ngoài, có thể là một cái điều rất là vui đối với riêng cá nhân của con. Nhưng mà có một điều con thưa là xin thầy Thượng Tọa Diện Chủ có gì cũng hoan hỷ. Không biết là quý vị tới, quý vị có đảnh lễ cái tôn tượng chiều nay trong cái kỳ này mà để như chương trình thông báo đó là khánh thành cái tôn tượng An Vị tôn tượng Di Lặc á. Không biết quý vị có khám phá ra cái gì không ạ? Dạ. Bữa đó xuống thì con thấy cái tượng, có một cái tôn tượng mới, con mới ra chiêm ngưỡng để xem. Sao mà con nhìn lên cái tôn diện của ngài á, sao không biết ai đi đặt cái tượng mà sao mà con hỏi thầy Thái Bảo, thầy ơi, ai đi đặt cái tôn tượng này vậy thầy? Thầy nói có người ta giới thiệu rồi mình gửi về bển đặt thôi. Con nói không biết vậy thì sao mà người tạo ra, người ta biết thầy chủ trì đây, người ta tạo cái tôn tượng y hệt thầy. Không có gì ra xem, nhất là cái mũi là cái miệng này
chịu đựng không nổi rồi.
Thật ra là rất là hay quý vị, cái đó là cảm hứng à. Dạ, thật ra con thấy
vui che xấu
chiều là tôi cúng cho cô.
Vì là cái điều đó thì là một cái sự vui, tức là thầy tu có được cảm ứng cho nên người ta tạo mới giống được như vậy chứ.
Gửi hình vô xong giống.
Trở lại với lại bổn phận của chúng tôi, thì thưa quý vị, lần này thì cũng được cái nhân duyên chúng tôi tháp tùng theo cái phái đoàn của Hòa Thượng đã nhiều năm. Thì hôm nay trong cái buổi tu tập, trong cái khóa tu tập này, thì chúng tôi cũng góp phần một thời pháp. Và cái chủ đề của chúng tôi chiều nay đó thì xin chia sẻ về cái chủ đề là hãy nuôi dưỡng Phật tánh trong ta. Dạ, thưa quý vị, bởi vì ở trên thế giới như hiện nay đó, thì đúng như lời Phật dạy đó, là thế giới bất an, thưa quý vị thấy cái gì cũng xảy ra hết, nhất là đi máy bay cũng lo, rồi đi xe cũng là thường xuyên tai nạn xảy ra. Khi mà chúng ta mở cái trang báo bên Việt Nam ra đó, cứ 2-3 ngày là thấy một cái tai nạn xe đâm nhau, đụng nhau rồi chết 5-7 người, 10 người cứ liền liền. Thành ra là do đâu mà tai nạn thường xuyên mỗi ngày xảy ra nhiều như thế. Thì tất cả là do tâm của con người hết, do cái sự thiếu tu tập của chúng ta mà cái tâm sát nhiếp nhiều quá, cho nên là nó ảnh hưởng tới cái đời sống. Thành ra là chúng tôi chọn cái chủ đề để làm sao để trưởng dưỡng Phật tánh. Ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ kể cho quý vị một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện có tên là chủ và tớ, mà chúng tôi nghĩ là nếu mà ở trong đời thì chúng ta cũng có khi có lúc làm chủ và cũng có lúc làm tớ. Thì câu chuyện như thế này, có một cái gia đình và hai vợ chồng của cái người họ Trương này rất là thành công trong cái việc thương trường, tức là họ có một cái company rất là lớn và dưới tay của cái người chủ này thì có cả hàng ngàn những cái công nhân làm việc cho họ. Thì ai thấy cái địa vị của gia đình này, nhất là bà chủ á, thì rất là oai nghi và thành công như thế thì ai cũng ước mơ hết. Nhưng mà trong gia đình thì cũng vợ chồng rất là hạnh phúc, thì có một đứa con trai thì cũng là ngoan ngoãn. Nhưng mà cái điều đáng nói là sau đó những cái câu chuyện như thế này, thì cái gia đình im ắng như vậy, đứa con trai của gia đình này thì nó mới từ lúc mà sanh ra đó cho đến 12 tuổi á, thì nó rất là ngoan ngoãn, học hành tiến bộ lắm, giỏi lắm và vâng lời cha mẹ. Cho nên là trong gia đình thấy như vậy là cái cậu quý tử này cũng chẳng khác nào như là một cái bổ bối của trong gia đình, rất là cưng cưng cái cậu này dữ lắm. Thì khi mà từ nhỏ cho tới 12 tuổi thì là một đứa trẻ chăm ngoan học hành, vâng lời cha mẹ, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà khi mà từ 12 tuổi sắp lên đó, khi mà qua khỏi cái bậc trung học rồi đó, thì cái đứa bé này tự nhiên cái nó phát nó nghiện vào cái vấn đề game. Thì nó chơi game, nó chơi đến đổi là mê say, là bỏ học, bỏ hành, đến đổi mà thầy giáo đó có lần đó phải dẫn cảnh sát tới nhà để mà khuyên răn. Bởi vì nó nghỉ học, nó trốn học, rồi nó lo nó chơi không vậy thì thầy giáo cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là mời cảnh sát tới để khuyên cháu, nhưng mà nó không nghe. Thì nó cũng chứng nào tật nấy. Thì cha của đứa bé đó một ngày kia đó cũng lấy lời dịu ngọt và khuyên con bằng đủ mọi cách, đem đồ ăn ngon tới để mà dụ dẫn nó, rồi dạy nó, khuyên nó. Nhưng mà cái đứa bé này đó, nó là đứa bắt đầu nó ngỗ nghịch, nó không thèm ăn uống gì hết, mà nó còn liệm tất cả những cái đồ cha nó đem đến, rồi nó còn chửi bới cha nó, rồi nó đánh ông luôn. Nó đánh đến nỗi mà ông bị thương ở một con mắt và mắng mẹ không có nghe lời gì hết. Cho nên là hai vợ chồng lúc này á, tự nhiên mà sao đứa con mình nó từ nhỏ tới lớn nó rất là tốt, mà bây giờ vì cớ gì mà nó lại quan như thế này. Thì hai vợ chồng buồn quá, cho nên là bỏ nhà đi. Thì đi tới nương ở với những người bạn một thời gian ở tạm vậy đó. Thì trong cái lúc mà buồn bực vậy thì cái tâm của người mẹ mới rất là buồn rầu, là nhìn vô là biết thấy là nó hiện lên cái tướng là lo lắng, là khổ sở. Thì có một người mới giới thiệu tới một cái bậc tu hành có đạo hạnh, tức là có thể nhìn mà biết được cái nhân quả nghiệp báo đó. Cho nên là hai vợ chồng này cũng may mắn là gặp được có một bậc thầy, một bậc thiện tri thức như thế. Thì khi mà vị thầy nhìn qua đó, thì cái bà vợ mới khóc òa lên, nó than là con không biết vì sao, vì cái nhân quả gì, vì cái nghiệp gì mà con tự nhiên gia đình đang êm ấm mà đứa con là một cái sự quý báu của hai vợ chồng mà lo lắng để cho nó ăn học cho thành người để mà nối nghiệp gia đình, mà bây giờ nó lại quan đàn như vậy, nó không kính lời cha mẹ mà không có nghe tới đếm xỉa gì tới cái sự khuyên răn hết, cho nên là con rất là buồn khổ không biết làm sao bây giờ. Thì cái vị thầy này đó mới ngồi thiền lại thì mới quan sát được thấy cái nhân duyên. Thì vị thầy mới kể rằng đó là cái này cũng là do cái quan trái của hai vợ chồng hồi trước kia đó, là cái bà vợ bây giờ cũng là hai vợ chồng mà hồi trước kia cũng là hai vợ chồng, nhưng mà đổi là cái vị trí. Hồi trước kia đó bà vợ bây giờ đó là ông chồng, thì ông chồng này là một ông chủ điền rất là giàu có, cho nên là cái gì có một cái gia đình mà thiếu nợ rất là nhiều mà không có thể nào trả nổi, cho nên là đưa đứa con tới, đứa con đó chừng 12 tuổi đưa tới để mà ở giúp cho cái gia đình của ông chủ điền này để giảm bớt cái số nợ. Thì khi mà đứa con đó nó tới nó ở như vậy đó, thì hai vợ chồng của ông chủ điền, nhất là ông chủ, ông bực bội đó. Thành ra là bao nhiêu cái sự giận, cái sự tức tối của ổng cứ đổ trút lên cái thằng bé đó. Thì ổng cũng hay là chửi bới nó tùm lum hết á. Rồi một ngày kia đó thì cũng không may nó bị làm bể. Nó làm bể cái bình hoa mà rất là đắt tiền, bình hoa rất là quý. Cho nên là ông chủ mới lôi thằng bé ra đánh một trận quá chừng, chói nó lại luôn rồi đem liệm nó ra ngoài đồng. Mà may là nó cũng còn chưa có chết. Thì lúc đó gặp một cái quế nhân đi ngang qua, thấy thằng bé còn thở vậy cho nên đem về cứu nó. Thì khi mà thằng bé nó sống lại rồi, nó oán hận ở trong lòng nó mới thề rằng á là nó sẽ theo mà nó đòi lại những cái gì mà ông chủ này đã hành xử với nó. Nó sẽ trả oán. Thì do đó cho nên là đời sau này, đời hiện tại này nó đầu thai lên làm đứa con. Thì nó khoảng 12 tuổi thì nó bắt đầu là nó, hồi trước đó thì nó là ngoan ngoãn, nhưng mà tới chừng 12 tuổi là cái lúc trước kia nó 12 tuổi nó đến nó ở đó. Thì bây giờ nó sẽ sanh chính ra là nó đổ ra nghiệp ra là nó làm cho hai ông bà này tức tối để mà nó trả thù mà. Cho nên là khi đó thì kể ông thầy ông mới kể cho hai vợ chồng nghe là cái nhân quả như vậy. Thì tất cả là cái gì, cái hành vi, cái sự tạo tác của mình, thiện hay là ác gì cũng là tốt hay là xấu gì cũng do mình tạo ra hết. Cho nên là cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là tất cả đều phải tu tập. Thì từ đó hai vợ chồng, ông thầy mới khuyên hai vợ chồng này nên là bây giờ á, biết như vậy á, biết do nghiệp quả của mình thì quý vị nên sám hối đi, là ăn chay đi, thức tỉnh đi, ăn chay rồi sám hối, nhất là tụng kinh Địa Tạng 49 bộ để sám hối cho hồi hướng cái công đức cho cái thằng bé này, cho nó bớt cái sự oán giận, cho nó hết cái sự oán giận thì nó sẽ mòn tiêu cái nghiệp chướng đó. Thì hai vợ chồng khi mà nghe khuyên như vậy mới lật trở về đó, là lo bắt đầu nhất tâm mà sám hối ăn chay, rồi là tu tập hàng ngày tụng kinh Địa Tạng để mà sám hối cái nghiệp tội của mình. Thì sau 3 tháng đó mới gọi lại cho vị thầy, nói là từ ngày mà hai vợ chồng khởi tâm tu vậy thì đứa bé nó bắt đầu nó chuyển nghiệp, là nó không có còn quấy rầy mà từ từ nó dâng lời và nó biết nghe lời cha mẹ, nó trở lại học hành như ngày xưa và nó ngoan ngoãn dữ lắm, cho nên là rất là vui mừng. Thì đây là một cái câu chuyện có thật, cho nên là xin kể cho quý vị nghe để chúng ta lấy đó mà làm cái phương châm mà mình sống ở trên đời, mà mình làm những cái việc tốt thì cái việc, cái nghiệp tốt nó sẽ đến với mình, và tất cả đều do cái sự hành động của chúng ta và cái tâm tư của chúng ta mà thôi. Thì câu chuyện của chúng tôi là kể quý vị nghe như vậy để quý vị lấy đó mà làm cái câu chuyện mà mình tiến tu. Ai thì đồng hợp
chúng tôi chúng ta đi tiếp bạch và thượng trưởng đoàn cùng chư tôn đức tới đây, tất cả là quý thầy quý cô đã nói hết, và tới cái màn này là màn một mà cảnh chót tới hòa thượng. Thì trước khi đó thì thượng ký cũng xin thông báo cho vấn đề biết là hiện giờ đó ở dưới bàn ở chỗ kiếm shop đó, của Hiền Thảo Phương Thảo đó là có bốn chồng mà của ca sĩ Gia Huy gửi qua thông tiết, gửi về bốn buổi trước là một thùng, ngày hôm qua đem gửi về hai thùng nữa là ba thùng, tưởng đó là của nhà của ca sĩ Gia Huy thì mình nói thôi nhà của Gia Huy cỡ này lúa rồi, nhưng mà không phải, đây là cái bộ cái lương chuyển tình của liên qua hòa thượng cho anh Lan Dị Điệp, mới nói Lan Điệp mà không có rồi. Anh ta nói vô để thấy thì thông kiến biết đó, ở bên Đức á, hòa thượng cho phát hành là 20 euro, là gần 30 đô la của mình, mà tại đây đó hòa thượng không làm cái này ra là rất nổi tiếng, nhưng mà không phải để lấy tiền cho hòa thượng mà là để cứu giúp cho các trẻ em mồ côi khuyết tật ở Việt Nam. Thành ra ở đây tùy hỷ, nhưng mà thường thì các nơi thì các vị nói thôi thưa thầy đi, chắc để con để 20 đô, tôi nói chứ tùy hỷ chắc 20 chắc ok siêu sâu. Thành ra giới thiệu quý vị coi rồi thì nhớ kiếm cái mấy cái mà paper shop á để mà lộn mắt và mô phật để trẻ cung thỉnh và thường phải có vài lời với quý Phật tử.
Vâng, nam mô Đạo Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni. Thưa quý vị, là trong đoàn thì đúng ra là còn thầy Hồng Tuệ và thầy Bi Giác, tức là nhạc sĩ Phi Long. Thầy Bi Giác thì kỳ này không có qua ở vùng Oklahoma được, nhưng mà thầy sẽ qua vùng Philadelphia và đi tiếp đoạn đường còn lại. Thành vậy thì kia nay sẽ đến với quý vị. Thì cũng như với thầy với cô đã trình bày, lần này sau gần 3 năm đến lại vùng Oklahoma, nhất là thiền viện Chánh Pháp, thấy rằng khung cảnh bên trong cũng như bên ngoài có thay đổi rất là nhiều do cái công sức chỉ đạo của thượng tọa trụ trì cũng như thầy Trúc Thế Bảo và cô Đinh Minh cũng như với Phật tử đã làm bát chánh loss vào rồi tượng Phật, cái nào cũng thay đổi. Đúng là thời gian và thủy triều thì nó luôn luôn thay đổi, không có đợi chờ chúng ta. Thì cũng giống như quý vị biết là trước đây hơn 2 năm chúng tôi cũng có đại diện cho đoàn, thì cũng nói là tạm ngưng một thời gian. Thực sự là thì chúng tôi cũng muốn là không có tiếp tục nữa, nhưng mà nhiều cái sự yêu cầu từ với Phật tử, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cũng nên trở lại với quý vị. Nhất là vào ngày 8/8/2013 vừa rồi là sự ra đi đột ngột có Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Thì tôi nghĩ rằng cuộc sống thì nó không có gì là chắc thật đấy. Thôi thì mình làm được cái gì thì nên làm ngay bây giờ, chứ còn hàng nữa thì lớn tuổi rồi cũng chưa biết là sẽ như thế nào. Mà sáng nay nữa thì nhận được cái tin từ Vinh Pháp email qua thì Hòa Thượng Tấn Thiện mới cho người hỏi thăm Hòa Thượng Tịnh Hạnh, đề nghị Tân Thống với Hòa Vinh Sơn cũng mới viên tịch, người mà có công rất là lớn trong vấn đề phiên dịch Đại Tạng từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Và bây giờ thì thầy Nguyên Tạng cũng đã xác định là tin đó là có thật, cho nên cuộc sống quý vị thấy là không có gì là vững chắc hết. Tuy rằng mình thấy cái gì cũng có hết, nhưng mà trên thực tế rồi thì một lúc nào đó mình rõ ràng là cái không mà Đức Phật nói nó không phải là không có lý. Rồi mình đã đi rồi mình có được cái gì đây? Cho nên trong kinh Tạp Ba Hàm, Đức Phật có dạy rất là rõ nhiều cái câu chuyện rất là hay. Một hôm thì Anan đang ngồi, anh ngồi săn cỏ, rất là nhiều bông và hoa. Thì Anan nhổ một cái cây hoa lên, rồi Anan ngửi. Thì bạch Đức Thế Tôn rằng, thưa Ngài, con thấy cái loại hoa này, cái bông nó rất là thơm, mà nhận đến cái cành lá nó cũng thơm nữa. Nhưng mà con ngắt ra từng đoạn một của những cái rễ cây này, con ngửi con thấy rất là thơm. Thế bạch Thế Tôn là có loại hoa nào mà ngược gió nó có thể thơm khắp muôn phương hay không? Thì Đức Phật nó có chứ. Đó là những người cư sĩ đại gia giữ tròn năm giới cấm khi quý vị tâm bảo. Đó là hương thơm của những người cư sĩ đại gia thọ bóc con trai giới mỗi tháng 6 lần vào ngày 8, 23, 14 rằm, 30 và 11. Đó là hương thơm của những người cư sĩ đại gia thọ thập thiện nghiệp đạo, giữ tròn được những điều này. Chính là cái hương đức hạnh dầu ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Lâu nay thì chúng ta vẫn nghe nói rằng hương thơm dầu là hương của loài hoa chim đàn đi nữa cũng không thể bay được ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh dầu ngược gió mới có thể bay khắp muôn phương. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có chờ đốt có rất là nhiều thì giờ để phát nguyện là đọc ra hết cái bộ Đại Tạng này. Mà muốn đọc ra hết bộ Đại Tạng này thì phải là 15 năm, mỗi ngày đọc 200 trang, không có hình nào hết, chữ không thôi. Thì cũng được có may là tôi cũng đọc được 16.000 trang, rất là Trường Ma Hàm, Trung Ma Hàm, Tạp Ma Hàm và Tăng Chi Bộ Kinh là đọc hết. Thì phải thấy rằng những bậc mà tối thượng thừa với đại thừa của mình á, các ngài lấy những cái phần tánh không trong những câu chuyện của Đức Phật nó rất là đơn giản, nhưng mà đã thăng hoa lên thành cái tinh thần của đại thừa. Vì vậy cho nên ngài nói Ayuna là ngài Vasubandhu Long Thọ hay là Thế Thắng có cái lý của mình để đưa cho cái sự hiểu biết, sự nhận thức phải qua cái con đường trung đạo hay là con đường tánh không. Mà vốn cách đó khoảng gần 1.000 năm Đức Phật đã tuyên dương cái điều này rất là tuyệt vời. Thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh là một trong những người mà có công đã làm được cái việc đó. Thì bây giờ thì Thầy Hạnh Nguyện thì rồi mới qua Đài Loan á, thì nó là 203 cuốn Kinh Đại Tạng đã được dịch sang hết tiếng Việt và đã ấn tống xong hết rồi. Hôm nay dẫu ngày có ra đi đi chăng nữa thì cái pháp bảo của Linh Sơn đó nó vẫn còn luôn tồn tại trong bên đời. Tôi nghĩ nếu quý vị có dịp thì cũng có thể đọc. Nên trong đó thì một số quý vị cũng đã đọc tụng rồi, ví dụ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Báo Tích, Đại Trí Đại Luận, Đại Thừa Thái Chính Luận thì nó đều nằm ở trong này hết. Nhưng mà những bộ kinh căn bản á, quý vị đọc thì sẽ thấy nó rất là thâm thiết vô cùng. Thì từ cái ý niệm đó thì tôi nghĩ rằng người Phật tử mà hiểu được pháp đó, mà nhất là mình phải recycle nó lại, recycling nó lại giống như người Nhật, thì chúng ta sẽ được lợi lạc vô cùng. Hoặc là nói như Thầy Thạnh nói đó là nếu mà con tầm nó ăn lá dâu đó, mà nó chỉ thừa thải ra bằng chất dâu bình thường đó, thì nó chả lợi gì cho đời. Con tầm nó ăn dâu, nó nuôi mạng sống của nó, nhưng mà nó dệt nên những cái con kén, sợi tơ, và từ tơ đó thì là dệt nên những cái tấm lụa là châu báu, thì nó làm đẹp cho đời vô cùng. Thế chúng ta những người học Phật và tiêu thụ Phật pháp. Chứ còn nếu chúng ta học Phật á, mà Phật pháp nó không, vẫn còn nguyên, mà Phật pháp thì nó không ích lợi gì hết cho cái việc tu học của mình. Quý vị, người xuất gia trẻ tuổi như chúng tôi thời xưa, bây giờ quý thầy đây cũng thanh niên rồi, trung niên rồi, lão niên, nhanh lắm, một ngày nào đó mình cũng đã đi thôi, để lại cái đời. Cái gì mà nó phải là cái sự biến thể, cái sự du nhập cái văn hóa từ Ấn Độ qua Trung Hoa, từ Trung Hoa qua Nhật Bản, này Nhật Bản này hôm nay Ấn Độ Quốc nữa. Tôi thì có nhân duyên mà đi 73 nước trên thế giới mà. Có vị nào đi nhiều hơn không? Đến rất là nhiều nơi, ở rất là nhiều chỗ, nhiều lúc thì tôi nói đùa, nhưng mà còn hai chỗ nữa tôi kêu đi nè. Thế vị biết ở đâu không? Hả? Một đi lên hai đi xuống, không biết đi đâu. Nếu đi lên thì sẽ theo Phật luôn, giống như ngài Thanh Loan đó, là có hai loại bản sanh, một loại là hoàng tướng, một loại là bản tướng. Hoàng tướng tức là những vị sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, hay là thế giới giải thoát, trở lại cuộc đời này để độ sanh, gọi là hoàng tướng. Còn bản tướng có nghĩa là thôi, thế gian này đã đủ rồi, không cần phải trở lại nữa, thì tùy theo cái sự phát hiện của mỗi người thôi. Giống như Hòa Thượng Nhất Thành, trong thời gian qua ngài cũng bị bệnh nặng, nhưng bây giờ thì ngài đã hồi phục và rất là nhiều. Thì trong các bài sáng viên mạng, sáng nay chúng ta tụng một chữ Hán, sáng mai tôi sẽ tụng bằng chữ Việt của Hòa Thượng Nhất Thành dịch, sáng mốt tôi sẽ tụng bài của Ni Trưởng Trí Hải dịch sang tiếng Việt. Thì cái tư tưởng của Hòa Thượng Nhất Thành là kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chăm tu, giác diệu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Thì tư tưởng của ngài là làm người trở lại, làm người. Cho nên cái sự sống, là sự mong sống và sự ước nguyện được sống của ngài nó làm chủ cái tình hình. Thực sự ra thì cách đây 3-4 tháng thì ngài cũng có thể đi theo cái lời nguyện của mình. Nên thì mình thấy cái nguyện của con người nó quan trọng lắm, nó là làm chủ hết tất cả mọi vấn đề. Thì bản thân Hòa Thượng Minh Tâm cũng như chúng tôi là được đi học ở bên Nhật, cũng như với thầy với cô được học Ấn Độ hay là được học ở Âu Mỹ, thì cũng đó là một cái phước báo vô cùng. Khi thế giới người ta nhìn người Nhật á, người ta hiểu như thế nào? Tôi thì chỉ tóm lại nó 3 điều thôi. Điều thứ nhất là sự thành tín của người Nhật là số 1 trên cuộc đời của họ. Và thứ hai tức là không bao giờ trễ giờ. Và thứ ba là cái độ sạch sẽ nó chiếm có thể 99%. Sạch trong, sạch ngoài, chỗ nào cũng sạch hết. Đúng là một lửa mình xanh thế. Nhưng hôm nay chắc kéo dài một chút. Thì tư tưởng Phật học cũng từ Ấn Độ, nhưng mà khi qua Trung Hoa rồi thì nó biến thể. Rồi từ Trung Hoa qua Nhật, bây giờ người ta nói về Ikebana tức là hoa đạo, Yudo tức là nhu đạo, Bushido tức là võ sĩ đạo, Kendo tức là kiếm đạo, Taekwondo là cái đó đại hàng không phải của Nhật nha. Rồi thì cái gì Aikido là hiệp sĩ đạo ha. Thì Sodo tức là thân đạo, rồi thì cha đô tức là thiền hay là trà đạo. Thì bây giờ thế giới ngày hôm nay khi người ta nghe những cái này, người ta có nghĩa là cũng người Trung Hoa không? Có nghĩa là cũng người Trung Hoa không? Không, người ta nghĩ có ai? Có người Nhật. Thế thì tại sao người Việt Nam mình không làm một cái gì đó để trở thành là của Việt Nam mình? Thì cũng có chứ không là không, nhưng mà cái đồng nhất của người Việt Nam mình thì nó không có được thống nhất nhiều. Ví dụ người ta nói hoa anh đào sakran hoa anh là ta biết được hoa bên Nhật, mà thực tế thì cái gốc gác nó từ bên Trung Quốc với đại hàng chứ không phải của Nhật. Nhưng mà tại sao người Nhật người ta thăng hoa được cái cuộc sống, cái tâm linh nó là như vậy? Cho nên từ ba cái điểm đó tôi muốn nói đến với quý vị nhiều hơn ở ngày chủ nhật. Nhưng hôm nay thì có những cái chuyện mà tôi mới tường dịch về đây để kể lại chuyện nghe linh hoạt cho quý vị nghe thôi. Thường thường thì tôi nói tới giờ tới 25 đó, nhưng mà tôi ngày hôm kia đó là tôi tới giờ tới 36 rồi, nhưng mà thì không đâu. Tại vì tôi đi dịch, từ dịch tôi về đây là tôi làm được tới 14 tiếng. Tức là bây giờ bên Nhật là đã sang ngày 11 rồi. Ở ngày 12 rồi, ở đây mới là ngày 11 rồi. Thì...
10
ở đây là ngày 10 hả? Nhưng mà bên Nhật đã là ngày 11 rồi. Đó, nó là như vậy đó. Nó đi trước 14 tiếng rồi. Cho nên quý vị đây là đi sau ha. Thì cái khoảng thời gian đó mình làm gì, có thể là sống mà cũng có thể là chết, cũng có thể là thế này hay thế nọ do cái nghiệp về dĩ của mình. Thì đi dịch kỳ này về đó nha, có những chuyện rất là đặc biệt. Thứ nhất là độ thành tín của người Nhật nó ở chỗ nào. Đi trong đoàn đó tất cả là 31 vị, mà 8 quốc tịch. Mỹ thì vùng Minnesota có 2 người, ở Florida Jacksonville có 2 ông bà bác sĩ Thiền Vũ và Thiền Niệm. Nam Bắc Cali có khoảng 8 người, vùng Seattle, vùng San Francisco, vùng Santa Ana. Thì đi trong xe thì tôi xe bus hay nói về cái độ thành thật của người Nhật. Tôi nói quý vị nào mà thử lòng người Nhật á, bây giờ cứ bỏ 10 đô la vào đường, nhưng mà trong 10 đô la đó quý vị có thể để địa chỉ khách sạn, và thay quý vị thì ngày mai nó 10 đô la nó trở lại với quý vị như thường. Có nhiều người nghi, nó biết thầy nó có đúng là không thì cũng nghi ha. Nhà không phải ít hay là nhiều. Thế thì hôm đó là ngày 5 tháng 4, sau khi dự lễ chùa Việt Nam của Hòa Thượng Minh Tuyền rồi đó. Hôm đó tối hôm đó thì tôi không có ra chuyện ăn. Có hai ông bà tên là Thưởng với là Hẹn, hai vợ chồng thì đi thì quốc tịch Mỹ, và ăn tối xong thì trong lúc ăn ấy thì cái bụng nó no cho nên mới cởi cái hộp bao chỗ này ra ha. Trong hộp bao đó thì có 2 passport Mỹ và một số tiền đô la không có nhỏ, thuốc uống nữa. Thì ăn xong rồi thì đi về rất là vui, bởi vì ăn no về chuẩn bị đi ngủ thôi. Nhưng mà khi đi tìm cái túi thì không còn nữa. Chạy lại tiệm thì hỏi tiếng Anh thì cũng hay biết, từ người Nhật thì nghiên cứu về tiếng Anh thì rất là giỏi, nhưng mà nói tiếng Anh thì rất là dở. Thì tôi nghĩ là thầy viện nói gì chúng ta không hiểu, mà người ta nói thầy viện không hiểu thì nói cái gì. Người Nhật là như vậy. Thì người ta không có mặt tôi đó nên không ai thông dịch hết. Ông bà lo dữ lắm, đeo nó là không có ngủ được. Và sáng hôm sau là điện thoại cho tôi đã xuống Mỹ liền. Đúng là ngày thứ 7 tuần rồi, chưa đúng một tuần ở đây, chúng ta là thứ 6 ở đây. Thì tôi đã xuống Mỹ, họ bảo là phải đi cơ bó và lấy cái giấy đó dịch ra tiếng Anh. Rồi họ sẽ làm cho một cái passport giả, passport không phải là chính thức đó. Đi vào là passport tạm đó. Đi vào lại nước Mỹ, nhưng mà phải thứ 2 tuần sau là mới bắt đầu làm việc. Nhau đoàn thì vẫn đi, thì cái này đâu có thể dùng được. Hay là lo dữ lắm. Thì sau đó thì sáng hôm sau thì anh Nguyễn nó cũng có sư phụ biết bị gì chưa. Thì nó nói gì không, nó là anh bà mắc bạch bo, thì nó mắc đầu, nó mắc ở tiệm á. Thì tính không sao đâu, mắc mà tiệm dịch thì không có vấn đề đâu. Thì sau đó thì tôi dẫn hai ông bà đi ra tiệm lại hỏi, thì nó cũng có biết, không thấy cái túi gì hết. Hai ông bà cũng lo, nhưng mà chuẩn bị đời khổ quán thì có một cô nói là dạ, tối hôm qua có một người làm ở trong này thì họ nhặt được cái ví như vậy đó, và họ đem xuống ở dưới cái chỗ information của thường thường mỗi cái địa bàn như vậy thì nó có cái chỗ information đó. Hàng bằng nghe vậy cũng vui. Rồi sao hết, nhưng mà vẫn phải đi cỡ cảnh sát. Khi đến cảnh sát thì họ hỏi tất cả những cái dữ liệu để mà họ để tìm. Và nó khi mà tìm được rồi đó, thì đem cái con số đó lại cho họ, để coi như họ ghi cái chuyện đó. Họ cho mình một cái con số thôi, chứ không phải là cho tất cả những cái report đó. Thì bên này thì cho biết là chỉ ở ngày hôm nay, đến trong ngày mai là đi khách sạn khác rồi. Thì đi đến một ngôi chùa thì giữa đường họ gọi điện thoại tới cái thành nguyện đó, là chúng tôi đã tìm được cái bột như họ. Thì vì thế là họ nói là bây giờ nếu muốn thì cứ về lấy. Hàng bà thì cũng đông nắm về, cũng nhau đoàn xe buýt mỗi ngày đi đều có cái mục đích, cũng như cái địa phương để mà đi. Thì chiều về thì như ta kiến nhận thì trong đó không có mất một cái gì hết, bác lo vẫn còn và số tiền vẫn còn. Nói vì thế đó, kỳ này đi. Còn nếu cái đó là mai là đúng người Nhật, nhưng nếu đúng người người Việt Nam mình thì thôi thì cũng khó để nói mình chuyện trở lại được. Đó là chuyện thứ nhất. Còn phần tôi thì ở vùng đất Rú Sĩ á, nó lạnh lắm, đổ một cái mũ len với lại cái khăn tròn. Ở đó có một đêm thôi, ở tại khách sạn. Ngày hôm sau đi thì vội vã làm sao quên cái đó. Ngày hôm sau nữa nó về khách sạn khác, có ông bà thiền vũ thiền niệm chứng minh đó, chứng kiến đó, là họ gửi cái bao thơ tới tự nhiên tôi trong đó là có cái mũ có khăn tròn, phải nói là tuyệt vời. Xứ Nhật là một cái xứ như vậy. Thì tôi đọc báo với Mỹ này, khi mà ngày tsunami xảy ra ở Nhật 11 tháng 3 năm 2011 đó, thì có khoảng là 17.000 người chết. Kỳ này bắt đầu chúng tôi cũng có đi ngang qua cái vùng Fukushima đó để đi xem đây. Và đặc biệt là sau tsunami đó, chính quyền Nhật có nhận được 8.000 cái kết sắt. Mỗi cái kết như vậy cũng đã mở ra gần đó khoảng cả triệu đô la. Nhưng mà chỉ có 3.000 cái kết sắt được nhận lại, còn 5.000 cái kết sắt thì không ai nhận. Bây giờ hiện các sở cảnh sát ở năm bảo quản đó. Nhưng tôi đọc báo bên Mỹ, người Việt mình biết là bộ người Nhật họ không có tham tiền ở đâu, họ có nhiều vậy mà để trong nhà. Đó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ đây là một cái sự minh chứng. Kỳ này tôi đi để tôi mang về cho quý vị. Và tôi cho ông đồng mỗi người một cái bao thơ như thế này. Năm 1972 đó, khi mà tôi đến dịch, thực sự Sài Gòn mình là chỉ có một cái thang máy duy nhất là cư xá Thương Đa. Thang Đa đó thôi. Và tại Sài Gòn lúc bây giờ là quầy hàng Air Việt Nam chưa có cái quầy mà chuyển hành lý á. Ai cũng phải tự mang ra hết chứ không có vậy. Nhưng mà khi tôi qua đến dịch ngày 2 tháng 2 năm 1972 đó, thì tôi thấy là tự nhiên xong mà hoa ly của mình nó chạy trước mặt mình. Rất là lạ, hồi đó là chưa có. Và khi tôi đến dịch đó, lúc bây giờ ở Mỹ thì chưa có cái loại mà Western Union đó. Đây là một loại gửi tiền mặt. Quý vị gửi 5.000 đô la, 10.000 đô la bỏ vô đây hết. Rồi ghi tay người nhận viên trò và đề số tiền rất là rõ, trong này có 3.000 đô la, 2.000 đô la. Ngày hôm sau người nhận sẽ nhận được cái tiền đó mà không có cát xe luôn trong cái tiền mà gửi, giống như là vị tốt ngân hàng. Quý vị thấy thế giới có không? Còn nếu mà gửi Việt Nam mình thì sao? Họ gửi Mỹ thì cũng chưa chắc là yên nữa. Tại vì họ biết trong đó là có bao nhiêu tiền. Cho nên cái độ tin cẩn của người Nhật là 100% không? Người tin người. Đó, cho nên đây là bằng chứng để báo chí Việt Nam đi Mỹ thấy rằng ở Nhật không phải là không có chuyện đó. Tại vì quý vị chưa đi Nhật thôi và không biết nước Nhật như thế nào. Và Nhật đẹp nhất là gì quý vị biết không? Toilet là đẹp nhất thế giới. Sang trong khách sạn 7 sao nữa. Quý vị biết là mấy thầy đi thì chỉ chụp toilet thôi, để tôi kể quý vị nghe. Toilet nó sạch hơn bất cứ một cái gì hết. Và nội cái bàn cầu để đi cầu không á, là những người văn minh như quý vị bên Mỹ, bên Úc, bên Âu Châu không biết sử dụng sao. Giờ tất cả là bằng số hết. Ví dụ ngồi xuống là cái bàn tọa mình ấm hết. Ấm xong xuôi thì chỉ lỡ mình đi giải cái kiểu xong xuôi rồi là có hai ba cái bò nước để mình bấm. Nếu không biết bấm thì nó nhảy lung tung hết rồi. Đó là bò nước nóng. Rồi thì mình rất là tuyệt diệu. Đó. Thì cho nên mấy thầy đi chụp toilet thôi chứ không chụp gì hết. Toilet cửa dịch và nhất thi đó, mà tôi nghĩ chắc 30 năm sau Âu Châu, Mỹ Châu nó có được. Tôi nghĩ ra chắc cũng có quý vị nào đi dịch và ra tay cho tôi. Có phải điều đó không? Đúng. Đó, toilet là đẹp nhất. Mà bây giờ toilet công cộng đó, cũng sạch như vậy. Và cái độ sạch có làm như thế nào? 31 người tôi dẫn tới nhà ga Shinjuku. Nhà ga này mỗi ngày lấy xuống là 3 triệu người. Nhà quý vị tìm dùng cho tôi một cọng rác thôi. Không hề có một cọng rác. Mà một điều đặc biệt là cũng không hề có một cái giỏ rác chỗ nào. Vậy họ bỏ rác ở đâu? Trong túi. Đó là tinh thần trách nhiệm. Mà thế giới này rất nhiều dân tộc tinh thần trách nhiệm không có. Dọn rác thì ai dọn, nhưng mà xả rác thì sao? Đó. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó, phải điện người ta cúng dường cái bao thơ đó là đẹp đó. Đó không sẵn. Đây là ngự bố thí, là cúng dường cho mấy thầy, có bao thơ riêng, ngự Phật tiền, cúng dường tam bảo. Cái lỗ nào đó, lỗ đó, nhưng tất cứ cũng đẹp, nhưng tôi không có mua, tôi chỉ mua cái lỗ này để về giới thiệu cho quý vị thôi. Họ đâu nó mua tiền đẹp mà đó hết rồi. Cho nên khi mà thầy thiền đạo mà qua bên Đức mà thấy tại sao mà một cái lễ Phật đản thì 5.000 người, rồi người Tết có rộng như vừa rồi 16.000 người đi lễ. Đâu ra đó hết, đôi dép nào mà thẳng hết, đôi dép nào mà để mà xiên xiên thì chút xuống không còn dép để mang. Vậy thôi, nhưng quý vị phải tập cái đời sống nó như vậy. Còn những ngôi chùa, nhất là Tam Bảo Sơn, Vương Tường Phật Giáo, quý vị nên đi cái ngôi chùa này. Ngôi chùa này nó rộng gấp 10 lần cung điện ở Huế. Nội vàng hoặc thép không trên trần nhà là 300kg vàng 24, 300kg vàng. Rồi quý vị biết bao nhiêu là bao nhiêu cây vàng và bao nhiêu là tiền, nó khủng khiếp lắm. Đây là ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Và chuyện đó tôi không giới thiệu, giới thiệu cái đường Phật A Di Đà. Quý vị biết là tượng Đức Thân Tự Do cao bao nhiêu mét? Đã đi vô? Chắc chưa đi quá à. Đây này 40 mét. Nó nhỏ tí tiều tèo. Còn tượng A Di Đà đây là 120 mét. Tức là mình làm bằng đồng ha. Quý vị nghe ha. Nặng cái cửa tượng Phật này là 4.000 tấn bằng đồng. Và cái cánh tay trái của Ngài là 18 mét. Và cái chiều dài của gương mặt của Ngài là 20 thước. Và chiều dài của con mắt là 2.5 mét. Và chiều dài của cái miệng của Ngài là 4 mét. Và chiều cao của lỗ mũi là 1.2 mét. Và chiều dài của lỗ tai là 10 mét. Và cả mỗi móng tay như vậy là 7 mét. Thì Phái đoàn sẽ được vào ở trong này. Một thế giới cực lạc Tây Phương diễn ý như là trong kinh A Di Đà vậy đó. Thì Phái đoàn và tất cả những người đi chiêm ngưỡng thì được vào cái tầng thứ 28, coi như là 75 thước. Quý vị đến nước Nhật là phải cúi đầu thôi, không thể nói cái gì hết, không thể chê một cái gì hết. Quý vị cũng đi Nhật không? Cho nên thầy Đức thầy nói thôi bây giờ bỏ tiếp pháp tiểu lần rồi chưa đi chơi với ai được.
Vì nào muốn đi đưa tay lên coi. Wow, quá đông.
Nhưng mà chuyến đề nghị này á, chuyến đi năm trước thì tôi dẫn tới 84 vị lận. Kỳ này thì chỉ có 31 vị. Thì thực sự là đi tới 21 ngày dài quá đi. Mà số tiền nó cũng hơi đắt. Cái vị đi Nhật rồi biết rồi. Cái sạn năm sau ăn sáng là 35 đô. 4 xô sau là khoảng 30 đô. Còn 3 xô sau là khoảng là 20 đô. Nào ăn sáng không á, chưa kể ăn trưa, chưa kể ăn tối. Rồi tiền vé một cửa nè. Vô chùa đó chỉ có quý thầy với cô không trả tiền vé thôi. Còn Phật tử á, 18 đô la một vé vào. 15 đô la một vé vào, 7 đô la một vé vào. Ít có cái chùa nào mà vé vào rẻ.
Khi nào đi thầy?
Khi nào đi? Tại vì dài dài
Yến Độ
không? Thầy đang muốn dẫn đồ đi Ấn Độ nữa.
Đi
rồi. Thế thì bây giờ vậy nè, tôi thì chưa có định đi, tôi nghĩ là thôi thì để thời gian sau đó. Nhưng năm nay tuổi ta là 67 tuổi rồi, chuyện già chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Cho nên tôi có nói thầy nguyện nó được thì thôi, thì mùa thu sang năm sẽ đi. Để nhận cái hai mùa đẹp nhất, mùa hoa anh đào nở là tháng 4 và là mùa thu rất là đẹp. Thì bắt đầu từ 1 tháng 10 cho tới 14 tháng 10 sang năm. Thì quý vị cứ tính vậy nè, ở Nhật đó là ở khách sạn mỗi đêm làm trăm đô, ăn uống di chuyển trăm đô nữa, tiền giấy vô cửa là 200 đô một người.
Xin lỗi,
một ngày đó là 200 đô, thì 14 ngày là 2800, tiền máy bay đi về ngàn, coi như là và đến dịch thì quý vị không cần phải cúng dường như chùa nữa, thì chùa nào cũng giàu. Thì trong mỗi bát thay như vậy á, mà Phật tử tại gia quý vị tự tưởng tượng á, một cái đám tang á 50.000 đô cúng dường chùa, một cái pháp danh hai thầy tổng tiếp đặt như Phương gì đó, Phương Hạnh, Phương Thảo nữa ha, thì cũng 50.000 đô một cái pháp danh vậy. Khủng khiếp lắm, quý vị không thể nào tưởng tượng đến chỗ. Cho nên họ mới có phương tiện họ làm những cái tượng như vậy, và cái chùa họ xây là mấy chục tỷ đô la chứ không phải mình tỷ hai tỷ đó, mà đắt đai như vậy nó rất là đắt. Mỗi cái chùa như vậy là 200 mẫu tay cả cái núi tầng, dạ 200 hecta. Quý vị qua bên đó là sửng sốt để thấy là người Nhật thì ta tiêu thụ cái văn hóa Phật giáo như thế nào, và ta làm cho Phật giáo sống động như thế nào, và mấy trăm cái đại học Phật giáo như vậy ta sống như thế nào, ta dạy cho sinh viên như thế nào, dạy cho tăng ni như thế nào. Thì thôi về quảng cáo về thèm đức thấy buồn nên nó thêm mời đến đồ đang có cá chủ Việt Nam chủ và thượng Minh Tiền, nó bằng cái thiền viện chính pháp vậy nè, nhưng mà tiền đắt với tiền sai không là 2 triệu đô la đó. Nhìn nó đắt khủng khiếp lắm.
Đất bằng cái chu vi là đúng không?
Làm gì có, chỉ có 500 mét đất thôi và ngôi chùa bằng cái thiền viện chính pháp, nhưng mà là 2 triệu đô la. Cho nên quý vị ở Mỹ là phước nhiều.
Phật, con xin hỏi.
Vâng.
Ví dụ như cái nền kinh tế bên đó chính phủ đó là cái gì? Buôn bán làm cái gì mà nó giàu dữ
như thế? Tôi nghĩ là quý vị biết nhìn nhiều hơn tôi nhé. Tất cả những gì mà điện tử này họ học từ của Mỹ và của Âu Châu, như họ recycle là thành của nước Nhật. Bây giờ quý vị tới Nhật mà không biết đặt đồ ăn là không có đồ để ăn nữa. Tất cả đều là bằng ngón tay này hết nhá. Mình để vô cái chữ nào đó, nó hiện ra cái món đó. Còn không biết chữ thì nó hiện ra món khác rồi lắm chịu. Còn không biết nhắn thì nó không tới. Thì mình nhắn số 5 đó thì nó chạy vô nhà bếp. Còn nhà bếp cũng đưa số 5 nó chạy tự nhiên đồ ăn, nó chạy lại cho mình. Rồi đã đi luôn tại đó. Nghĩa là tuyệt vời lắm nha. Tôi nghe tuyệt vời nhất là tôi bé thôi nha. Thôi. Thì chắc trong giờ của tôi thì tôi sẽ nói chuyện với quý vị nhiều hơn. Và năm này thì tôi cũng biết một tác phẩm tới 65 là Nhật Bản trong lòng tôi, thì sẽ ấn tống và sẽ gửi đến quý vị nay mai. Quý vị sẽ đọc thấy tại sao người Nhật họ vẫn dùng chữ Hán giống như Việt Nam chúng ta, nhưng mà họ vẫn văn minh nhất nhì trên thế giới giống như Đại Hàn ngày hôm nay. Tại sao Việt Nam mình không bỏ chữ Hán để lấy chữ quốc ngữ để làm gì? Vậy thì cái văn minh và văn hóa nó không nhất thiết nó phải nằm ở chỗ cái ngôn ngữ là khó hay là dễ, mà cái tư cách của con người nó làm nên lịch sử, xây dựng nên đạo và đời. Xin cảm ơn quý vị.
Bồ Phật cả trước khi dừng đó thì tất cả cái phần chuẩn bị cho cái rồi vấn đề sắp xếp, xin thưa là vừa nãy đó cái chuyện tình liên quan hòa thượng đó, thì quý vị là thỉnh để mà làm từ thiện ở các em trẻ mồ côi khuyết tật ở Việt Nam, còn những quyển sách mà để trên bàn đó, thì cái đó là hòa thượng cho thỉnh tùy ý quý vị tùy ý. Thôi bây giờ
cho mình hồi hướng vậy.
Hồi hướng.
Dạ, hồi hướng. Quý vị đứng lên. Yeah.
Nguyện công mà đức mà này tương ma về thăm tâm cả. sanh